Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa cùng toàn thể nam nữ Phật tử, trong đạo tràng khóa tu của buổi sáng hôm nay. Sáng hôm nay Phật tử đến đạo tràng chùa Bửu Quang tu, mà tâm của mình mang đến cái gì cho Phật? Phật tử chùa Bửu Quang nè, hiện tại trong giờ phút này, cái tâm của mình mang cái gì đến để cúng dường cho Phật? Mang cái tâm gì đến? Mang cái tâm từ bi, cái tâm thanh tịnh đến cúng dường cho Phật, phải không? Tâm từ bi có nghĩa là cái tâm yêu thương. Tâm thanh tịnh là cái tâm trong sạch. Vậy thì quý Phật tử hôm nay chúng ta gửi đó qua tâm này lên cúng dường cho Phật trước, tức là qua từ bi và qua thanh tịnh mà mình đem từ cái tâm của mình, cái Phật tánh của mình gửi cúng dường cho Phật trước đi. Có như vậy đó thì đạo tràng của mình, cái tâm nó sạch rồi thì mình mới mặc áo mới vô được. Hàng ngày đó trong cuộc sống mình dông rủi giữa cái cát bụi của cuộc đời, mà người ta gọi cái cuộc sống này là cái viên bụi lớn. Người ta hay gọi cái cõi này là hồng trần. Quý Phật tử nghe không? Bây giờ hồng trần, chữ hồng là lớn, chữ trần là bụi. Cho nên cái cuộc đời này, trái đất này, hành tinh này, người ta gọi một cái từ là hồng trần, là cái hạt bụi lớn, mà nó gồm tất cả những cái hạt bụi nhỏ. Cho nên khi mà mình đi ra chốn hồng trần rồi đó quý Phật tử, thân và tâm của mình lấm lem hết, phải không? Trong cuộc sống này chúng ta hay lấm lem lắm, mình dễ dàng bị lấm lem lắm. Mặc dù đó mình hứa với Phật rồi, hôm nay con quy Phật, con hứa là không bao giờ dính bụi địa ngục. Con quy Pháp, con hứa là con không bao giờ dính bụi ngạ quỷ. Con quy y Tăng, con hứa là con không bao giờ dính cái bụi súc sinh. Nhưng mà sự thật trong cuộc sống, khi mà chúng ta giao tế với cuộc đời, giáp mặt với những sự thật phũ phàng, chúng ta đều để cho các bụi cuộc đời nó bám vào thân tâm của chúng ta lắm. Mà mỗi khi nó bám như thế rồi đó, thì chúng ta cảm thấy rằng là cuộc đời này khổ, đúng không Phật tử? Chúng ta cảm thấy cuộc đời này nó khổ vô cùng luôn. Tại sao vậy? Người ta không phải như mình, tại sao mình cứ bị như người ta? Hoặc là chị ấy một tuổi với mình mà sao chị ấy bình yên hạnh phúc quá? Cho nên đó, chúng ta lăn xả vào trong cái chốn hồng trần này, chúng ta đều bị bám bụi cả. Thật sự ra đó, trong cái cuộc sống này, người nào cũng bị bám bụi cả, người nào cũng khổ đau cả. Chỉ có một việc là cái người này khổ trước rồi tới người kia, rồi người này khổ chuyện này, người khác thì khổ chuyện khác. Thật sự chung quy tất cả chúng ta đều sống trong cái bão khổ. Cuộc đời này là một cái cơn bão nghiệp, nghiệt ngã lắm quý Phật tử ơi, bão mạnh lắm đó. Tất cả chúng ta sống ở đây, chúng ta thấy không có gió, không có gì hết chứ gì. Nhưng mà cơn bão nghiệp đó, nó đang giống như rằng nó rượt đuổi chúng ta đó. Bão nghiệp, tức là cái cơn bão của nỗi khổ, nó vây quanh chúng ta hoài luôn đó quý Phật tử. Nó vây quanh từng giờ, từng phút, bất cứ lúc nào nó cũng mang đến cho chúng ta nỗi khổ. Khi nào mà quý Phật tử không còn khóc nữa, cơn bão đó mới chấm dứt. Chừng nào mà quý Phật tử không còn tủi thân nữa thì cơn bão đó mới tạm thời chấm dứt. Chừng nào mà quý Phật tử không còn suy tư, không còn buồn chán, không còn thối bồ đề tâm, không còn nghi ngờ, không còn hơn thua, giận hờn, oán trách, lúc bấy giờ cơn bão đó mới tạm thời lắng động. Chúng ta bỏ xác thân rồi đi qua thế giới bên kia, chúng ta vẫn tiếp tục đi theo cơn bão nghiệp. Ở đây, khi mà chúng ta còn sống, chúng ta nương vào trong cái thân này, cái thân nghiệp. Chúng ta có một cái bộ xương, chúng ta có da thịt, chúng ta biết ăn, biết ngủ, biết đói, biết khóc, biết cười. Cho nên cơn bão nghiệp đó nó xô đẩy chúng ta, xô đẩy cái thân của chúng ta không được. Bão nghiệp nó chỉ làm cho cái tâm của mình nó xao động. Nhưng mà khi mà mình bỏ thân xác này rồi, linh hồn của mình đi ra, linh hồn của mình đâu có nương gá vào thân được đâu. Cho nên phóc phiêu lắm, bập bền lắm quý Phật tử. Lúc bấy giờ đối đầu với bão nghiệp thì rất là sợ hãi. Cho nên cái khổ lúc chúng ta còn sống và cái khổ lúc chúng ta chết, tất cả những cái nỗi khổ, cơn bão đó hành hạ chúng ta từ vô lượng kiếp mãi cho đến bây giờ. Ở trong đạo tràng chùa Bửu Quang, quý Phật tử có cảm nhận được nỗi khổ đó không? Hồi nãy đó là có ba Phật tử lên để mà tác bạch thỉnh sư, đó là đại diện cho đạo tràng Bửu Quang. Phật tử MC đó nói rằng là cuộc đời này khổ lắm thầy ơi, thấy không? Rồi sanh tử luân hồi đủ điều hết luôn, nó làm cho con phải là khốn đốn. Bây giờ đó gặp duyên lành, gặp Phật, gặp Pháp rồi, thì chúng con làm sao để mà hết khổ cho bây giờ? Thật sự ra đó thì không phải đến bây giờ mình mới phát hiện được cuộc đời này là khổ, phải không? Cái điều quan trọng đạo tràng chùa Bửu Quang ở đây không phải rằng là biết cuộc đời này khổ, hay là khổ nhiều hay khổ ít, hoặc là nằm gác tay lên trán, vì sao mà tôi khổ? Đừng có suy nghĩ như vậy, tốn thời gian lắm. Đạo tràng chùa Bửu Quang phải làm sao? Thứ nhất, dẫm lên cái nỗi khổ để đi, hiểu không? Đừng có mà gục đầu trong nỗi khổ. Cái nỗi khổ chưa làm cho mình chết, nhưng mà cái tâm lý của mình, cái tâm lý thua buồn của mình làm cho mình chết trước khi mà nỗi khổ nó hành hạ. Cuộc đời này không có khổ, cuộc đời này không có vui. Thưa quý Phật tử, nhưng mà con người ta khi hết khổ thì có cái cảm giác hình như nó vui, chứ thiệt sự không có, phải không? Rồi khi con người ta bị mất đi cái vui thì con người ta cho rằng đó khổ. Cho nên trái đất này không có ngày và đêm, chỉ con cái nó quay thôi. Mặt trời luôn mãi mãi như vậy, nó quay bên đây đó thì ban ngày, bên kia ban đêm, cái nó quay ngược lại, cái bên ban đêm nó trở thành ban ngày. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, khổ và vui nó cũng như thế đó. Thật sự tâm của mình không dính mắc ở khổ và vui. Mặt trời chân lý trong tâm của chúng ta, không có khổ và vui, không có ngày và đêm, không có đen và trắng, không có tốt và xấu, không có dữ và hiền. Chính chúng ta tự tạo ra, giống như cây đinh nó sinh ra sét, rồi sét ăn mòn lại cây đinh. Chứ thật sự ra đó là ảo giác mình thôi, mình đánh lừa mình thôi à. Mình đánh lừa mình hoài, thí dụ như người ta khen mình một câu, ảo giác tư tưởng sung sướng nó dâng lên trong đầu của mình cho rằng đó là niềm vui. Rồi khi người ta chê mình một cái gì đó, người ta phê bình mình một cái gì đó, người ta chỉ lỗi mình một cái gì đó, thì ảo giác nó lại đánh lừa chúng ta. Rồi tự nhiên chúng ta cảm thấy bị xúc phạm, nó trào dâng lên, cuối cùng rồi chúng ta buồn. Thật sự ra nếu mà một người Phật tử mà chúng ta vượt qua những ảo giác đó thì cuộc đời này không bao giờ khổ, và bản thân của chúng ta cũng không bao giờ bị cái khổ hành hạ hết. Cho nên cái đề tài hôm nay thầy gửi đến đạo tràng chùa Bửu Quang được mang tên là cuộc đời có khổ hay không. Thật sự ra đó, cõi tịnh độ của Phật Thích Ca và tịnh độ của Phật A-di-đà giống hệt nhau thôi. Sở dĩ thánh chúng ở bên cõi A-di-đà, người ta không còn phân biệt khổ vui. người ta không còn phân biệt đẹp xấu, người ta không còn phân biệt tu nhiều tu ít, người ta không còn phân biệt ăn chay trường ăn chay kỳ, người ta không còn phân biệt là tịnh độ hay tu thiền, người ta không còn phân biệt giàu nghèo. Cho nên cái cõi Tây Phương được gọi là cực lạc. Cực lạc là gì? Là vượt qua cái khổ và cái vui của thường tình, thì nó đạt đến cái vui của tâm linh. Cái vui của tâm linh gọi là cực lạc thôi, chứ đâu có gì đâu. Cái vui đó là vượt qua cái vui của cuộc đời và cái khổ của cuộc đời luôn. Thì cái vui đó là cực lạc. Thánh chúng bên kia người ta làm được, thì chúng ở bên đây cũng phải làm được chứ. Thánh chúng của cõi A-di-đà, tại sao người ta làm được điều đó? Để rồi người ta có thể làm cho cõi đó đẹp, cõi đó an lạc. Cõi đó không cần có mặt trời và mặt trăng. Hào quang thôi cũng đủ rồi, phải không? Khi nào mà thánh chúng ở cõi Tây Phương đó, họ muốn ban đêm chứ gì, thì đồng loạt tắt hào quang đi ngủ, phải không? Hào quang tự nhiên tắt để ngủ, nằm nghỉ mệt. Còn người nào mà cảm thấy rằng là mình cần phải cúng dường cho chư Phật mười phương nữa, thì sáng thức dậy hào quang tự sáng rực rồi đi lụm qua cúng dường mười phương chư Phật, quay trở về tới cõi Tây Phương đúng vào giờ ngọ liền. Cho nên cái cõi đó rất là an nhiên tự tại, họ không cần phải lo toan đủ điều, mở mắt thức dậy họ không còn phải tính toán bữa nay làm cái gì để kiếm tiền, bữa nay phải tính làm sao đây, thằng này nó còn làm khổ tôi quá, bữa nay tôi phải chuẩn bị gàm bên để vô trong bệnh viện thăm con. Đủ điều để mà cho chúng ta lo toan hết. Tất cả những cái đó nó tạo nên cho chúng ta ảo giác cái khổ đó quý Phật tử. Hiện tại bây giờ tất cả chúng ta đều sống trong cái ảo giác của cái khổ, và chính cái ảo giác này nó đánh lừa chúng ta hết. Làm sao bây giờ đây để cho chúng ta thấy được sự thật của cái khổ là gì, thực tướng của cái khổ là gì? Giống như Đức Thế Tôn đã nói, thực tướng của sân là vô sân, thật tướng của tham là vô tham, thật tướng của si là vô si. Cái thật tướng của tham là vô tham, mà vô tham là bố thí, mà bố thí có nghĩa là vô lượng công đức. Thật tướng của tha của sân là gì? Là vô sân, mà vô sân là không có sát, mà không sát có nghĩa là phóng sanh, mà phóng sanh là vô lượng thọ. Thật tướng của si là vô si, mà vô si là không vô minh, mà không vô minh thì không u tối, mà không u tối là vô lượng quang, phải không? Cho nên thật tướng của tham sân si, tức là không tham, không sân, không si, thì thật tướng của nó chính là A-di-đà Phật. Cho nên sở dĩ chúng ta chưa tìm ra thật tướng của phiền não, cho nên rồi chúng ta khổ. Thí dụ như bây giờ nè, một cái đống rác gì đó, nếu mà chúng ta nhìn bằng cái ảo giác từ ngàn xưa tới bây giờ, cái tâm của mình sống trong ảo giác ngàn đời cho rằng rác là một cái gì dơ. Khi chúng ta thấy rác, chúng ta bịt mũi và chúng ta gớm và chúng ta không bao giờ chúng ta gần gũi nó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào thật tướng của rác, nhìn đi, nhìn kỹ đi, thật tướng của rác là gì? Là phân phướng, là nhựa sống để nuôi cây. Phải không? Cho nên nếu mà quý Phật tử chịu khó mình nhìn vào thật tướng của rác, thì rác là nhựa sống để nuôi cây. Nhìn vào thật tướng của rác đi, thì đó là gì? Là hạt cơm của chúng ta đang ăn. Nhìn vào thật tướng của rác đi, là cây cải mà chúng ta đang ăn. Nhìn thầu vào thật tướng của rác đi, là cái trái cây mà chúng ta đang cúng dường cho Phật đó. Cho nên thật tướng của phiền não là gì? Là bồ đề. Thật tướng của rác rưởi là gì? Là nhựa sống. Thật tướng của khổ là gì? Là an lạc trong tâm linh. Cho nên chúng ta cứ nhìn vào cái bề mặt của cuộc đời, nhìn vào bề mặt của bảo nghiệp, rồi chúng ta cho rằng đó là khổ. Tự chúng ta đặt tên cho nó, nghe quý Phật tử. Mình đặt tên cho nó. Ai làm mình không vừa bụng, tức là khổ. Ai làm mình vừa ý, tức là vui. Tự chúng ta đặt cho nó có cái tên là khổ vui, rồi chúng ta chết ở trong đó, chúng ta lẩn quẩn ở trong đó, chúng ta giam cầm mình ở trong đó, rồi chúng ta chết lần, chết mòn, và chúng ta gục đầu thua cuộc với phiền não ở trong đó.
Cho nên Đức Phật biết như thế đó mới dạy tất cả chúng sinh ở cõi ta bà, các con ơi, phiền não tức bồ đề. Phải không? Vậy mà đạo tràng chùa Bửu Quang có thấy phiền não là bồ đề không? Có thấy chưa? Chưa thấy phải không? Thấy phiền não là gai chứ không phải bồ đề. Bồ đề mà bồ đề gai. Ai mà nói một câu là nổi gai tùm lum lên hết vậy đó, thì làm sao mà là bồ đề được? Cái khổ ở đây nó không có quyền gì hành hạ chúng ta, bởi vì mình là Phật mà. Chúng ta mang trong người của mình một giọt máu của Phật. Chúng ta mang trong người của mình chủng tử của Phật. Tại sao mình đến đạo tràng mình niệm Phật mà mình để cho rác rưởi phiền não, mình để cho cái hơi hám của ma nó cứ làm cho mình mê man, làm cho mình không có tỉnh thức được. Cuộc sống này nó ngắn ngủi, Thầy đã từng nói với đạo tràng rồi, chúng ta sống không còn kịp nữa đâu. Đừng để đến một ngày nào đó mình lại nói giá như tôi biết, giá như tôi biết sớm một chút, phải dè chi tôi đừng làm chuyện đó. Đừng bao giờ để sau này chúng ta thốt lên những cái câu mà nuối tiếc như vậy. Cuộc đời nó là một cái đạo tràng. Cuộc đời nó chính là Đức Phật. Cuộc đời nó chính là Phật Pháp. Cuộc đời nó chính là thiện tri thức của chúng ta. Cho nên Đức Phật cũng thấy vậy mà Ngài dạy cho tất cả Phật tử, dạy cho chúng sanh đời sau. Đức Thế Tôn nói, chúng ma là bạn đạo đó con. Phải không? Mà chúng ma là gì? Là nỗi khổ của cuộc đời, chứ không phải là con ma ở bên ngoài. Ở đây không có con ma đâu, quý Phật tử. Người nào mà còn sợ ma, tức là mình tự chuốc lấy cái khổ của mình. Bởi vì mình không biết mặt ma, không thấy con ma, không biết địa chỉ của ma, không biết nhà cửa của ma ở đâu mà lại sợ ma, nó lạ lùng như vậy đó. Phải không? Ở đây đạo tràng chùa Bửu Quang ai sợ ma giơ tay lên coi. Nếu mà sợ ma hết nguyên đạo tràng vỗ tay lên cho thầy biết luôn. Toàn bộ đạo tràng, không phải riêng ở Bửu Quang đâu, mà tất cả mọi con người sống ở trần gian này tự động sợ ma. Phải không? Mà không biết ma từ đâu có hết đó. Rồi tự động ra mình sợ hãi, rồi cái mình làm cho mình khổ, mình ngủ không được luôn. Ngủ phải kêu người ta ngồi kế bên. Má ơi, má ngồi kế bên con đi, con mới ngủ được. Bà ơi, bà đừng có tắt đèn là tôi không bao giờ tôi ngủ được đâu. Đi ra làm sao uống nước. Má đi theo con đi, một mình con không dám đi, thất bại chưa? Tự chúng ta chuốc lấy, rồi chúng ta tạo nên mây mù của khổ. Mây mù nó cứ làm cho con mắt trí huệ của mình đó, nó cứ mờ mờ mịt mịt thôi, rồi mình bị dây quanh bởi tất cả những cái nỗi khổ đó. Cái khổ từ nhỏ cho đến lớn, cái khổ từ thấp cho đến cao, cái khổ từ cạn cho đến sâu, cái khổ nó dây quanh mình nhiều lắm, quý Phật tử. Phải không? Thấy con ma đó hình dáng sao không? Trời ơi, hồi đó tới giờ không có thấy, cái bóng phớt phớt qua hà. Hay thiệt chứ. Thầy tu biết bao nhiêu lâu rồi mà thầy chưa thấy được con ma ra sao á. Phật tử có đôi khi, nhiều khi mới có niệm Phật là ngồi là thấy cái bóng đi qua rồi. Thấy không? Hay thiệt chứ. Tại vì con ma đó là một thế giới nào thầy cũng chưa biết luôn, thật sự. À, mà quý Phật tử có nhiều người biết nó, thấy nó, cái bóng đó đi qua, cái bóng đó có khi thì nói bóng đen đen, có khi nói cái bóng trắng trắng gì đó, tả đủ điều về cái bóng hết. Thành ra rồi quý Phật tử ơi, mình tự tạo cho mình cái nỗi khổ. Thật sự ra không có con ma nào cả. Cái chữ ma mà trong kinh mà Đức Phật dạy mình, đó là một vị vua của cõi trời tha hóa tự tại, tên là Ma Ra. Vị vua này là một vị Bồ Tát phát nguyện trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau này nếu mà có một người thiện nam tín nữ nào mà phát tâm đi về, quay về với Phật, thì con xin được phép là con sẽ tạo nên những cái thử thách, những cái chướng duyên để cho thiện nam tín nữ đó vượt qua. Là một vị Bồ Tát tên là Ma Ra. Cho nên những cái chướng duyên đó Đức Phật tạm gọi là ma chướng, có nghĩa là cái chướng của vua trời Ma Ra, biết không? Rồi sau đó cái từ ma, từ Ấn Độ này, chữ ma ra này, nó đưa qua Trung Quốc, bắt đầu Trung Quốc mới làm rùng rợn hơn. Phải không? Trung Quốc mới kết hợp chữ ma của Ấn Độ và cái chữ quỷ của Trung Quốc. Phải không? Chữ quỷ của Trung Quốc là đen ngòm, là sâu thăm thẳm. Thí dụ như quỷ cốc, tức là một cái hang nó sâu thăm thẳm, nó đen ngòm, không biết gì hết. Nhìn vô là thấy lạnh mình. Cho nên từ đó đặt thêm một thế giới nữa là quỷ, là đen ngòm, là lạnh lùng, là thấy ghê gớm lắm. Cho nên rồi ma với quỷ của Trung Quốc bắt đầu mới làm cho mình thật sự là sợ hãi. Nếu mà mình chỉ nghe thôi, mình chưa sợ, bắt đầu người Trung Quốc viết truyện về ma và quỷ, rồi dựng phim ảnh lên về ma và quỷ. Người Trung Quốc đầu óc rất là tưởng tượng, cho nên họ tạo ra cái thế giới ma, cái thế giới quỷ đó, giả thôi. Tạo ở trong tư tưởng, rồi vẽ nên trong cuốn sách, rồi trên phim ảnh. Thế rồi Phật tử Việt Nam của chúng ta nghe, rồi đọc, rồi xem, về nhà. Một người đó vẽ nên cái con ma chưa đủ đâu, mà đạo tràng chùa Bửu Quang mà coi cái chuyện đó rồi, bắt đầu mỗi một người vẽ một con ma ra nữa. Rồi nguyên đạo tràng mà coi phim ma về rồi, tối bà nào bà nấy, chú nào chú nấy, nằm chiêm bao thấy ma đè hết luôn. Thấy không? Do tất cả chúng ta tự tạo ra thôi. Ma là gì? Là khổ đó. Cho nên người nào mà nói rằng là con sợ ma là còn khổ lắm. Phải không? Cho nên ma nó không có thật. Ma là thế giới của cõi trời. Quỷ nó cũng không có thật. Người Trung Quốc nói quỷ là gì? Là một con người không hiểu được. Một con người sống mà nó lạ lùng lắm. Một con người mà mình không có bao giờ gần gũi được. Họ sống mà họ kín đáo, họ giấu nhiệm, họ không bao giờ thể hiện, không biểu lộ. Cho nên cái thế giới đó là quỷ. Rồi người ta mới tạo ra hình ảnh một con người mà mang trong bụng của mình quỷ. Biết không? Người ta vẽ ra, bắt đầu có một cái cô gái đó đi ngoài đường. Xong xuôi rồi cái khóc than, gặp một cái cậu này đi ngang qua. Cậu cô gái mới nói rằng là chân của em bị thương, cõng giùm đi. Cái bắt đầu người thanh niên này cõng cô gái đi trong khu rừng hoang du lạnh lẽo nửa đêm nửa hôm vậy đó. Đang đi âm thầm vậy đó, cô gái tự nhiên bốn cái găng nanh xịt ra liền. Con mắt trợn lên phập vô cành cổ của cậu thanh niên đó hút máu. Rồi từ đó có cái tựa đề là Ma Cà Rồng. Bắt đầu sợ liền đi ra ngoài đường, cái bắt đầu cứ nhìn qua, nhìn lại, nhìn trên, nhìn dưới, coi có ai đeo vô cổ mình không. Đeo vô cổ sợ nó phập một cái thành Ma Cà Rồng. Đó, rồi sợ luôn. Chứ đâu có đâu, cứ tưởng tượng như vậy thôi. Rồi cái người Trung Quốc thì tưởng tượng ra, vẽ nên con ma cà rồng. Ở Tây Phương vẽ ra ác quỷ Đa Cô La, một nhà quý phái, một bá tước vậy đó. Rồi cái cũng giống như một con người bình thường, ban ngày là bá tước, ban đêm xịt răng nanh ra cắn cổ người ta. Trung Quốc có ma cà rồng, bên Pháp có ác quỷ Đa Cô La. Rồi từ những câu chuyện đó mà chúng ta tự vẽ nên trong tâm của mình một con ma mà chưa bao giờ mình biết đến. Phải không? Rồi mình sợ, rồi con ma nó cứ lẩn quẩn, nó ám ảnh trong tâm của mình. Ngồi một mình trong phòng, ở ngoài gió hiu hiu, tự nhiên mình nhìn thấy ngoài cửa sổ có một chiếc bóng đang nhìn thẳng vào mặt mình, la lên một cái quái thì nó giật mình vậy đó. Cha mẹ chạy vô hỏi gì vậy con, nó đứng ngay cửa sổ, nó nhìn con, nó cười. Nó chừng nhìn kỹ lại cái lá chuối nó quơ quơ. Thấy rõ ràng không? Mình vẽ tầm bậy tầm bạ ra rồi cái mình sợ mình nên mình thôi. Cho nên chính chúng ta đã giết lần, giết mòn cái cuộc sống của mình. Vô lượng thọ là gì? Là bình yên. Mà nếu chúng ta sợ và chúng ta mất bình yên là chúng ta đánh mất vô lượng thọ của mình. Cái thọ ở đây nó có hai nghĩa, một cái là cuộc đời thọ, một cái là gì? Là cực lạc thọ. Mình có hai cái thọ đó. Mà nếu chúng ta sống bình yên, chúng ta vượt qua những cái niềm đau nỗi khổ, chúng ta hóa giải nó thì chúng ta trở thành vô lượng thọ. Còn trong cuộc sống đời thường mình cứ sợ những cái chuyện không đáng sợ, đói mà mình không kìm lòng được, đói tự nhiên mình quạo à. Đi mệt về rồi đói bụng, rồi cái nín thinh, rồi gầm cái mặt xuống, ai hỏi không trả lời, rồi giận lên. Tức là tự mình làm cho mình mất cái đời thọ của mình. Mình mất đi cái tuổi thọ của mình. Phải không? Cuộc đời này ai cũng đói, cuộc đời này ai cũng mệt. Cho nên mình đừng bao giờ vì cái đói cái mệt rồi mình thay đổi đi cái tính chất của người con Phật, phải không? Bình thường no rồi cái bắt đầu người ta cho ăn xong xuôi no, người ta cho uống cái bắt đầu khỏe, cái cười lại. Còn hồi nãy chưa ăn chưa uống đói cái vô chùa bủ quan, mặt mày nó bí xị chầm dầm hoài luôn, hỏi cái gì cũng không nói hết. Tới chừng ăn xong uống xong hỏi sao vậy, làm gì bữa nay cái mặt của cô, làm gì buồn hiu chầm dầm, ai nói cũng không trả lời vậy. Bắt đầu vỗ vai xin lỗi nghe chị, nãy đói quá. Thất bại không? Đói rồi cái tự nhiên mình cũng chầm dầm, đói cái mình giận hết tất cả mọi người, đói làm cho chúng ta khổ. Vậy thì cái khổ có thật không? Do chúng ta tạo thôi. Nếu mà quý Phật tử biết rằng cái đó là do mình tạo ra, hạn chế chính cái gốc đó thì cái khổ nó không còn. Đừng có đổ thừa cuộc đời này mang đến nỗi khổ cho mình, mà tất cả chúng ta, mỗi một người tạo nên một bóng dáng của khổ. Mỗi một người tạo nên một cái chiếc bóng gọi là bóng ma của cái khổ. Rồi tất cả đạo tràng của chúng ta hơn 100 cái bóng khổ, nó gom chung lại với nhau, rồi nó hành hạ đạo tràng của chúng ta. Cả một hành tinh này, một cái hồng trần này, mấy tỷ cái bóng khổ bắt đầu nó quyện lẫn nhau để rồi nó hành hạ chúng ta. Phải không? Tất cả những cái khổ, gọi là những cái bóng dáng khổ xác, tức là do cái nghiệp xác mà nó làm cho chúng ta khổ đó, nó tạo nên những cái chiếc bóng đó. Rồi cái cô này có cái bóng này cũng là sát khí nè, cô này có cái bóng là sát khí, chú này có cái bóng là sát khí nè. Tất cả những người này nó sẽ đi theo cái bóng của sát khí, rồi nó gom về ở một vùng đó gọi là vùng sát khí, xúm nhau ở đó. Rồi một ngày nào đó chính cái sát khí của mình tạo nên, rồi cái vùng đó tự nhiên đất nứt ra, dập hết nguyên một nhóm sát khí đó xuống. Rồi tức như nguyên một cái vùng đó tự nhiên rồi cái bắt đầu bão, tức là nó tạo nên một cái luồng sát khí đi ngang qua, cuốn sạch sẽ nhà cửa chết mấy chục người. Rồi tất cả những cái người đó ra ngoài biển ở, rồi kéo nhau, mỗi một người một sát khí đi lên chiếc thuyền ra biển đánh cá. Sát khí nó quy tụ, sát khí nó dần vũ, sát khí bắt đầu nó hành hạ mình, rồi nó làm cho cái thuyền của mình lên đên, trong trên, rồi bắt đầu nó làm mưa giữa biển, nó làm gió cuồng phong giữa biển, rồi nó nổi sóng giữa biển. Thì tất cả những cái con người mang bóng dáng của sát khí, mang bóng dáng của khổ đó, chết trong lòng biển. Phải không? Nếu chúng ta hạn chế cái bóng khổ, thì chúng ta sẽ không bao giờ chết vì nó đâu quý Phật tử. Tại sao đồng thời trên hành tinh như thế này mà có cái vùng bị lũ lụt liên miên, có cái vùng đó thì bị sét nó làm, mình tạm gọi tiếng dân gian là trời đánh, sét nó đánh liên miên. Có những vùng sao sóng thần hoài, có những vùng tại sao là động đất hoài, có những vùng tại sao núi lửa hoài, như Nhật Bản gì đó, vừa bão vừa giông vừa sóng thần vừa đất nứt. Đó, rồi bắt đầu núi lửa phun lên, rồi bây giờ tiếp tục cơn bão đổ bộ vô. Rồi cơn bão từ ngoài biển nó đổ bộ vô khoảng chừng mấy phút đồng hồ thôi, nó cuốn sạch nguyên một làng vậy, rồi nó quay ra biển mới khổ chứ. Thí dụ như nó đi vô rồi nó cuốn hết, rồi nó tiếp tục đi vô nữa thì không nói. Đằng này từ ở ngoài xa nửa đêm nửa hôm vậy, nó kéo nguyên một cái luồng gió thiệt là mạnh tới cái làng, cái nó làm sập hết trơn nhà, 70-80 người chết hết vậy đó. Rồi bắt đầu cái nó đi ra biển trở lại. Đúng không? Là những cái quan nghiệp, những cái quán khí của mình tạo ra, rồi bây giờ quán khí nó trở về, nó tìm chúng ta. Vậy thì khổ ở đâu? Chúng ta tự tạo ra đó quý Phật tử. Mỗi một lần mà chúng ta giận một người nào đó, cái sân khí của mình bắt đầu nó thể hiện, thì sân khí đó bắt đầu nó bốc lên, nó dần vũ trên đầu của chúng ta. Còn nếu mà cái lòng từ của mình thể hiện thì nó sẽ trở thành cái từ quang chứ không phải là sân khí. Phải không? Cái từ quang nó cũng dần vũ trên đầu của chúng ta. Còn cái sân khí thì nó bao phủ lấy con người của mình. Mà cuộc sống của mình từ lúc mở mắt chào đời mà mình sử dụng sân khí hoài, thì nó tạo thành cho mình một cái bóng dáng của sân khổ. Bóng dáng đó, cái bóng dáng của sân khổ nó theo mình rồi đó quý Phật tử. Đi đến đâu người ta nhìn vô mặt mình, người ta thấy cái bóng dáng của sân khổ, tức là cái sân khí nó toát ra đó, người ta không muốn giao tế với mình, người ta không muốn làm ăn với mình, người ta gặp mình ở đâu người ta trốn hết. Lúc bấy giờ tự cái bóng dáng đó làm cho mình khổ. Rồi chính cái sân khí này nó dẫn đường cho mình đi, nó là một đám mây làm cho con mắt của mình mù mờ, làm cho lý trí của mình không định hướng được. Cho nên cái người nào mà tạo nên những cái sân khí nhiều quá, làm ăn nó dễ dàng bị thất bại, tính toán nó trật dữ lắm luôn. Tính đầu này mà nó lại thất bại đầu kia. Cho nên mình tính mà mình thấy làm ăn được đó, nhưng mà sân khí nó che mờ cái lôi mắt của mình, làm lý trí của mình lệch hướng đi, rồi bắt đầu đi làm ăn thất bại. Cho nên cái sân khí này nó làm cho chúng ta khổ hoài, tự mình tạo ra sân khí. Sân khí nó làm cho con người của mình mất định hướng trong tương lai, mất định hướng trong lời nói, mất định hướng ở trong cái cuộc sống, trong sự nghiệp của mình. Cái người mà có sân khí nhiều quá, lời nói không có định hướng, phải không? Có nhiều cô á, nói rằng là không biết sao thầy ơi, cái miệng của con á, nó tự nó vọt ra mà con chụp hoài không kịp, muốn ăn ăn, muốn nói thì nói, phải không? Là do sân khí của mình đó các cô. Mình tạo nên cái sân khí hằng ngày, mình giận mà mình không có nói ra. Giận một người nào đó, sân khí nó cuồn cuộn nó nổi lên, nhưng mà hạn chế ở trên khuôn mặt và cái miệng của mình, đặng cho nó đừng có tùm lum, đừng có sùm. Rồi sân khí đó do mình tạo ra, nó lại trở thành một cái bóng dáng bên ngoài, rồi nó tạo nên cái khổ cho mình. Đạo tràng của mình nếu ở trong bửu quan này mà ngồi tu đó mà sân khí nhiều đó, thầy nói thật với quý Phật tử, duy trì không có lâu đâu. Cái cục của bà này đụng với cục của ông kia, đụng qua đụng lại là đạo tràng tan rã liền đó, chứ không phải là còn tồn tại tới bây giờ, phải không? Cho nên cái chuyện trước mắt, quý Phật tử phải làm sao bỏ sân khí đi. Dứt khoát sân không được quyền khởi lên. Mình phải biến, mình phải la nó chứ. Hồi xưa tới bây giờ, tôi đã nghe lời bạn nhiều lắm rồi đó bạn Sân ơi. Bạn xúi tôi giận người này, tôi nghe lời bạn tôi giận. Bạn xúi tôi chửi bà kia, tôi cũng nghe lời bạn tôi chửi. Bạn xúi tôi đánh người này, tôi cũng nghe lời bạn tôi đánh. Bây giờ tôi đã quy y rồi, tôi đã có cái tên của Phật rồi, thì bạn Sân ơi, giờ phút này đây, con đường mạnh ai nấy đi, chuyện ai nấy làm, phải không? Bạn cứ có quyền sân của bạn, bạn hãy tìm những nơi nào sân đó thì bạn cứ sân. Còn tôi, con của Phật, tôi đang sống trong ánh sáng của từ bi, tôi không sân nữa đâu. Tức là chúng ta tự thuyết pháp cho mình nghe, để cái sân nó nghe được bài pháp của mình, và sân nó sẽ cảm hóa. Cái bóng dáng sân, cái sân khí tự nhiên nó biến thành từ quan cho mình. Có nghĩa là quý Phật tử phải hóa giải cái khổ, chứ đừng có ngồi đó mà nói cuộc đời này khổ nữa. Cuộc đời này không có khổ, cuộc đời này là cực lạc, cuộc đời này là tịnh độ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thầy A Nan nói, bạch Đức Thế Tôn, tịnh độ của Phật nào cũng đẹp hết, tịnh độ của Dược Sư cũng đẹp, tịnh độ của A Di Đà cũng đẹp, tịnh độ của Vô Cấu Phật cũng đẹp. Tại sao tịnh độ của Đức Thế Tôn con thấy ghê quá, núi thì cao nhọn liễu, biển thì sâu thăm thẳm, hang động, hang đá đủ điều, gò nẫm sông ngồi ao rạch dây nhợ chằng chịt, đất cát dơ giấy quá, bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói, này A Nan, tịnh độ của Như Lai cũng giống như là tịnh độ của cõi Tây Phương vậy đó. Tịnh độ của A Phật A Di Đà, tịnh độ của Phật Dược Sư, tịnh độ đó bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất nhiễm, tịnh độ của Phật không có dơ và sạch. Nhưng mà tại sao cõi A Di Đà tịnh độ nơi đó sạch? Bởi vì tâm của thánh chúng sạch. Tịnh độ của Như Lai không có dơ có sạch, nhưng mà tại sao con thấy cõi này có dơ có sạch? Vì tâm của chúng sanh cõi này có dơ có sạch. Cho nên chiêu cảm ra, hiểu không quý Phật tử? Mình chiêu cảm ra đó. Mình nói ví dụ như bây giờ đó, ni sư trụ trì này có một cái phòng khách, rồi có một người đến đây xin ngủ nhờ. Một người bày hầy vô cái phòng đó ngủ xong đi ra, rồi tự nhiên cái phòng nó bày hầy tùm lum sáng, ni sư với chúng ni dọn dẹp muốn chết. Cũng có một người khác đến ngủ cái phòng đó, nhưng mà người này người ta gọn ghẽ. Thì khi mà người ta đến cái phòng người ta ở xong một ngày người ta đi, cái phòng nề nếp đâu đó ngăn nắp đàng hoàng, không có tùm lum tùm la. Vậy thì đâu phải cái phòng của ni sư dơ hay cái phòng của ni sư sạch, mà do cái con người đến đó ở dơ hay sạch thôi, đúng không? Cho nên nếu mà tâm của quý Phật tử ngồi ở đạo tràng này mà cái tâm của mình còn để cho khổ vui nó cứ lãng vãng trong đầu mình hoài, tâm của mình còn hơn còn thua, tâm của mình còn ghét còn chê, tâm của mình còn ích kỷ quá đi, mà mình mang nguyên cái tâm này giảng sanh về cõi Phật A Di Đà, cõi Phật A Di Đà tiếp tục dơ nữa, phải không? Do mình làm dơ. Tại vì sao vậy? Giống như là một người khách bày hầy vào trong phòng của chùa Bửu Quang, phòng khách ở, do tâm bày hầy mà nó làm cho cái phòng khách bày hầy. Còn một người mà gọn ghẽ thì vào trong cái phòng đó ở thì trở nên gọn ghẽ. Vậy thì quý Phật tử ơi, chúng ta cầu nguyện về Tây Phương Cực Lạc, rồi quý Phật tử phải trở xuống đây chứ đừng ở trên đó, biết không? Tại sao trở xuống, biết không? Mình học hỏi cái gọn ghẽ ở cõi Tây Phương, mình quay trở xuống đây để mình làm cho cõi Ta Bà mình gọn ghẽ lại, phải không? Vì cõi Ta Bà mình cũng là gì? Nam Mô Ta Bà Cực Lạc Thế Giới Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại mình thôi, rồi mình làm Nam Mô Ta Bà Cực Khổ do mình chứ, phải không? Chứ thật sự ra tịnh độ của Phật làm gì có cực khổ. Chúng ta làm cho mình khổ, mỗi một người tạo cho mình mỗi một kiểu dáng khổ, để rồi cái khổ này nó bốc lên thành những đám mây mù của khổ, để rồi người ta nhìn cái cõi mình, người ta nhìn cái thấy cái khổ bên ngoài không à. Và chính chúng ta cũng nhìn thấy được cái khổ bên ngoài mà chúng ta chưa bao giờ nhận thức được cái thực tướng của khổ là không có khổ gì hết. Quý Phật tử nhớ, phải phát hiện ra nó, cuộc đời này không khổ và khổ do mình tạo ra. Cái khổ thứ nhất là cái khổ sợ ma. Mình phải làm sao đừng sợ ma nữa, thì đó là một cái khổ vượt qua, vì ma không thật có. Phải không? Thầy kể cho quý Phật tử nghe, một vị hòa thượng người Nhật khi mà đi quyên góp tiền để mà xây chùa. Trên đoạn đường đi, hòa thượng đem tiền và vàng trong người của mình nhiều lắm. Thì đi một mình, vị hòa thượng này cũng sợ. Sau khi vào trong một cái quán, vị hòa thượng này làm quen với một Haki, tức là võ sĩ đạo. Anh chàng võ sĩ đạo này giống như là một người hiệp sĩ vậy mà. Thì vị hòa thượng mới nói thật: tôi đi quyên tiền về cất chùa, tiền trong người tôi nhiều quá thưa tráng sĩ, mà đi một mình tôi lại lo quá. Hôm nay có tráng sĩ cùng đi trên đoạn đường, tôi cũng đỡ lo một phần. Thì hai người tức tốc kết thành bạn bè thâm giao với nhau và xuống thuyền đi qua sông để trở về quê. Ban đêm trời có trăng, người tráng sĩ và vị thiền sư ngồi trên cái mũi thuyền uống trà thôi. Vị tráng sĩ cứ nhìn vào trong cái túi máng ở bên hông vị hòa thượng, cái túi tiền và vàng. Một hồi đó thì lòng tham nó bất chợt khởi lên, nó đánh mất đi cái lương tâm của một người tráng sĩ, một võ sĩ đạo của người Nhật. Thì một tay đó ảnh rất là nhanh, kiếm sĩ mà rất là nhanh, một tay chụp vào cái túi tiền và tay bên kia xô vị hòa thượng xuống sông khi con thuyền đang chạy. Thì anh giật túi tiền xong, hòa thượng rơi xuống sông, rồi anh la lên, anh nói là có người chết đuối. Nhưng mà ngày xưa đó, tất cả những chủ thuyền người ta không dám dừng lại vớt đâu. Bởi vì chiếc thuyền nào mà chở khách mà khách rơi xuống sông như vậy đó là tội chết luôn, ở tù dữ lắm luôn. Cho nên rồi đó, một mặt anh la lên có người chết đuối, một mặt anh lại nói nhỏ trong tai của người chèo thuyền đó là anh chạy đi luôn đi. Nếu mà vớt lên mà chiếc thuyền anh có án mạng là anh ở tù chết luôn đó. Làm cho cái ông chèo, ông chủ thuyền, ông đi luôn, bỏ hòa thượng rơi xuống sông đó. Thì khi về nhà rồi, anh lấy cái số tiền mà vị hòa thượng quyên để cất chùa đó, anh tậu đất, rồi anh cất nhà rất lớn, người hầu kẻ ở rất là đông, vợ hai ba người luôn. Nhưng mà có một điều là, ông già này mỗi lần ngủ đó, là nằm mơ thấy hòa thượng hiện về, và hòa thượng cứ đè cái cổ của ông bóp, bóp hoài luôn. Rồi ổng giật mình là ổng thấy cái tay của ổng đang bóp cổ ổng, và ổng cứ hét, ổng la hoài, tới nỗi mà bây giờ đó, ổng bảo người nhà của ổng là mở đèn cho sáng để cho ổng ngủ mới được. Mất ngủ mấy năm luôn, không có thuốc nào trị và cũng không có cái gì có thể làm cho tâm của ông già này bình yên hết. Rồi một ngày kia có một người quen mới nói với gia đình là Ở một cái tỉnh xa xa, có một vị hòa thượng tu năm nay già dữ lắm rồi, mà hay lắm. Mấy cái bệnh mất ngủ, mấy cái bệnh sợ ma này là ông hòa thượng đó trị rất là giỏi. Cả gia đình nó bắt đầu mới dẫn cái anh võ sĩ đạo này về già rồi đó, đi gặp vị hòa thượng. Thì vừa bước vào ở trong phương trượng, nhìn thấy hòa thượng là anh võ sĩ đạo này hét lên một tiếng rồi xỉu liền. Vị hòa thượng mới nhìn người võ sĩ đạo này năm xưa. Hòa thượng mới bước gần đến và đỡ võ sĩ đạo lên và nói rằng: Tráng sĩ ơi, ngày xưa tráng sĩ xô tôi xuống sông, tôi không có chết. Tôi được nhờ cái một người đi xuồng ở trên sông vớt tôi đem lên, cho nên tôi không có chết, phải không? Vị tráng sĩ mở mắt ra và thấy hòa thượng và biết rằng hòa thượng không có chết. Vị hòa thượng sám hối. Ôi, vị tráng sĩ sám hối với hòa thượng liền. Vị hòa thượng nói: cái sám hối chân thật nhất đó, này tráng sĩ, ông hãy trở về nhà làm tất cả những điều lành, lấy cái tiền của mình ra để bố thí cho người nghèo, san sẻ những niềm đau nỗi khổ. Ông tráng sĩ này đi về rồi ngủ giấc ngủ bình yên, không còn thấy hồn của ông hòa thượng về bóp cổ nữa. Vậy thì quý Phật tử thấy rằng ma là gì? Là ám ảnh của lương tâm. Rồi tự mình nghĩ rằng cái ông đó đã chết, rồi tự mình nghĩ rằng hồn của ông sẽ đòi nợ mình, rồi tự mình bóp cổ lấy mình hoài. Cho nên điều thứ nhất là không có ma, mà ma là do tâm của mình tạo ra. Người nào sợ ma nhiều chừng nào, ngồi vẽ cái hình con ma chừng nào là nó giống cái tâm của mình chừng đó. Mình đi ngoài đường mà mình vẽ nên cái bước chân sau lưng mình là tự nhiên nó bịch bịch ngoài sau lưng mình. Do cái tâm của mình vẽ nên, cho nên cái khổ đầu tiên quý Phật tử đó là cái khổ sợ. Biết không? Không phải chỉ sợ ma đâu, mình sợ tức là cái khổ rồi. Cho nên có một vị cư sĩ đến hỏi một vị hòa thượng: bạch hòa thượng, địa ngục là gì? Hòa thượng nói: sợ là địa ngục. Cho nên cái tâm sợ là cái khổ của địa ngục. Quý Phật tử đừng bao giờ sợ nữa, phải không? Mình sợ ma ở đây, mình tập cho mình có cái thói quen sợ ma. Khi mà linh hồn của mình bỏ thể xác đối đầu với bên kia cửa tử, mình tiếp tục sợ. Mà mình sợ chừng nào, tâm mình khởi lên cái cảnh khổ chừng nào, là cái cảnh ở bên ngoài nó hiện ra giống như cái tâm của mình. Tâm sợ mình mạnh cỡ nào là bảo nghiệp nó mạnh cỡ đó. Tâm mình dao động cỡ nào thì mưa nè, lửa nè, nước nè, đầy đủ hết. Tiếng mà thú dữ nó rượt theo sau lưng mình. Cái cõi ở bên kia vô hình, mình không có tay, mình không có da, không có thịt, không có bao tử, không có miệng, không có mồm gì hết trơn đó. Nó chỉ là một cái thân trung ấm thôi. Thành ra đâu có cái chỗ gì nương tựa, đâu có cái tay đâu mà chụp vô cây cột. Cho nên gió thổi là bê hoài. Bê mễ mà tâm của mình sợ chừng nào là nó thổi mạnh chừng đó. Cho nên ngay từ giờ phút này, nếu mà quý Phật tử mình tập, mình hạn chế cái sợ trong cuộc sống mình, thì khi qua bên kia cõi chết rồi, tâm của mình bớt sợ. Tâm của mình bớt sợ thì tâm của mình mới định được. Còn tâm của mình mà cứ sợ hoài, tâm của mình không có định, tâm của mình sẽ mất phương hướng rồi, tâm của mình sẽ lầm lũi đi về bóng đêm vô minh. Mặc áo tràng niệm Phật, tu thập Phật thất, ở bát quan trai đủ điều hết, tại sao chúng ta lại ra đi trong cái hỗn loạn như vậy? Tâm của mình không bình yên, mình ra đi trong cái kiểu mà nó mù mờ lắm, nó không biết cái nơi nào, chốn nào để mình về hết. Đi trong tâm trạng lo sợ, đó chính là cảnh khổ của địa ngục. Phải không? Cho nên quý Phật tử đừng bao giờ tập cho mình cái tâm sợ nữa, dứt khoát không sợ. Để chi vậy? Mình quen rồi, người nào rồi cũng phải đi thôi. Tất cả chúng ta ngồi ở đây, chúng ta phải trở về bên thế giới bên kia. Chúng ta sống ở trong thế giới hữu hình để trả nghiệp, thế giới bên vô hình để chúng ta hoàn tất cái nghiệp. Phải không? Mà nếu bên đây đó mà mình trả chưa xong, qua bên kia trả tiếp. Phải không? Mà nếu cái nghiệp của mình mà mình trả chưa xong mà mình tiếp tục mình gieo cái nghiệp bên kia nữa là muôn đời trầm luân khổ hải. Phải không? Trả bên đây rồi qua bên kia sợ quá rồi tiếp tục tạo. Có nhiều người làm phước vô cùng nhưng mà một cái phút móng mất cái chánh niệm của mình, sợ hãi quá rồi đầu thai làm con chó liền. Quý Phật tử biết không? Có cái cụ đó, ông cụ làm lành lánh giữ, bố thí trì giới niệm Phật dữ lắm, nhưng mà cụ sợ chó. Tội không? cụ rất là sợ chó. Cụ thấy mà con chó nó vô nhà rồi là cụ run, cụ sợ lắm. Do cái tâm sợ chó đó thôi, khi chết rồi cái tâm sợ đó nó khởi lên, cứ sợ chó. Và xung quanh cảnh giới vô hình, chó đang ngược cụ. Cụ chạy mà chó nó cứ rượt theo hoài. Sợ hãi quá, không biết làm sao, tự nhiên thấy có một cái giống như một căn nhà ai bỏ hoang, trong đó có một đốm lửa. Cụ mừng quá đi, cụ băng vào trong cái nhà đó, chui vào trong nhà đó. Tới chừng cụ mở mắt ra là cụ đang nằm trong bụng của con chó chờ ngày sanh. Thấy chưa? Do cái tâm sợ chó, nó chiêu cảm qua cảnh giới của loài chó. Cái tâm sợ chó cho nên chó nó cứ rượt mình hoài. Thành ra rồi quý Phật tử, chúng ta tu cái khổ của mình nó sẽ do mình tạo ra. Và mình tạo cái khổ gì mình sẽ đi theo bóng của cái khổ đó. Phải không? Trong đạo tràng chùa Bửu Quang nè, chúng ta có tạo cho mình cái bóng của Bửu Quang chưa? Phải tạo cho mình có cái bóng dáng của Bửu Quang. Để sao vậy? Mình ra đi rồi mình còn nhớ Bửu Quang. Để rồi nếu mà chúng ta còn cái đại nguyện quay trở lại cõi này, chúng ta sẽ tìm đến Bửu Quang. Còn nếu mà chúng ta không tạo cho mình cái bóng của Bửu Quang, tức là cái chất liệu của Bửu Quang, thì muôn đời quý Phật tử đi rồi là chúng ta mất đi tam bảo liền, rồi làm sao mà trở về Bửu Quang được? Phải không? Cho nên cố gắng giữ thân người, không sợ. Không sợ mới giữ được thân người, còn sợ là không có giữ được thân người đâu. Muốn giữ được thân người thì đừng bao giờ gieo trong tâm của mình những hạt giống của mất thân người. Phải không? Cái khổ là do mình gieo những hạt giống mất thân người không đó quý Phật tử. Thầy đã từng nói với đạo tràng rồi, cái hạt giống nó nguy hiểm lắm, mà tự mình tạo ra thôi. Mình gieo cái hạt giống cố chấp, địa là dày chắc, ngục là giam giữ, là trói buộc, là cố chấp cho mình đó. Mình gieo cái đó nó tạo ra cái bóng dáng địa ngục. Tham lam ích kỷ sân hận bỏng sẻn, rồi cái bắt đầu là khen mình hay chê người. Tức là mình tạo cho mình cái bóng dáng của ngạ quỷ. Cái bóng dáng nó nằm ở đây, nó dẫn đường mình đi. Cuối cùng rồi đó, khi linh hồn mình đi ra rồi, cái bóng nào mạnh mình sẽ đi theo cái bóng đó. Phải không? Ở trong kinh sách thì nói con nợ nào mạnh thì nó lôi mình đi, phải không? Nhưng mà thật sự đâu có con nợ nào đâu. Tự mình tạo ra cái bóng sợ của mình, cái bóng khổ của mình, rồi mình sẽ đi theo cái bóng đó. Chứ cuộc đời này không có cái bóng khổ, cuộc đời này không có cái bóng sợ hãi. Phải không quý Phật tử? Chiếc lá cây trên cành nó có sợ ma không? Chiếc cái cây trên cành nó có sợ chết đâu? Cái cây trên cành nó có sợ bão, bùng, mưa, gió gì đâu? Phải không? Mình đó, ban ngày mình ngồi mình tu, ban đêm mình ngủ. Cỏ cây hoa lá, ban ngày nó thức, nó hấp thụ ánh sáng mặt trời. Ban đêm nó thức để nó hút sương, nó làm cho cái lá nó mơn mởn hơn. Mình còn có giờ mình ngủ, cây cỏ lá hoa đâu có giờ ngủ đâu. Trời nắng mình vô trong mát mình ngồi niệm Phật, tội nghiệp lắm. Mình đâu có biết rằng từng rẫm cây, từng bụi cỏ, từng viên đá đang ngồi giữa trưa nắng hè, họ cũng đang tu đó. Trời mưa mình chạy vào trong, mình trú mưa, mình ngồi ở trong cái chỗ không có dột để mình ngồi mình tu, cỏ cây hoa lá dầm mưa để ngồi niệm Phật. Cho nên tất cả chúng ta đều có những cái phúc báo, mà chúng ta đánh mất cái phúc báo đó rồi chúng ta tạo nên tất cả những bóng dáng của khổ. Để rồi chúng ta mất thân người, trong khi tất cả cỏ cây hoa lá nó tu, nó mong một ngày nào đó nó trở thành người. Còn mình thì mang thân người, mà mình tu, mình gieo vào trong tâm của mình tất cả những hạt giống mất thân người. Để rồi một ngày nào đó mất thân người rồi, cái mình nói phải chi, giá như tất cả những từ ngữ đó là những từ ngữ nuối tiếc của mình, phải không? Mong rằng đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta đó phải làm sao nhận chân và thấy rõ thật tướng của cuộc đời này là đẹp, chứ không phải là khổ nữa. Mà muốn thấy cuộc đời này là đẹp, chúng ta hãy nhìn thấy chúng ta là đẹp. Phải không? Mà muốn nhìn thấy chúng ta là đẹp, quý Phật tử hãy nhìn bạn đạo của mình là đẹp. Con mắt của mình đẹp nhất. Cái đầu của mình cũng đẹp. Tức là cái ý thức của mình là Phật. Thì mình sẽ thấy mọi người là Phật, cảm nhận hết mọi người là Phật. Con mắt của mình là Phật, mình sẽ thấy mọi người đều là Phật, mình nhìn chỗ nào cũng là Phật cả. Con mắt của mình là Phật, mình nhìn thấy lá cây nó đang niệm Phật liền đó quý Phật tử. Tại vì chúng ta thôi. Thánh chúng ở Tây Phương, con mắt là Phật, lỗ tai là Phật. Cho nên rồi lỗ tai này là Phật, cho nên nghe hết tất cả âm thanh niệm Phật. con mắt này là Phật, cho nên thấy tất cả những con chim, những dòng suối đều biết niệm Phật hết. Còn mình ở đây, mình làm cho cỏ cây hoa lá nó không còn hồn vía để niệm Phật. Bởi vì sao? Sát khí của mình nó che mờ đôi mắt Phật. Sát khí của mình nó làm lỗ tai mình không còn nghe được âm thanh từ bi của Phật. Cái sát khí nó làm cho lỗ mũi của mình hít thở không còn có hương vị của Phật. Cái sát khí nó làm cho cái miệng của mình nói ra không còn là nói những lời lẽ của Phật nữa. Phải không? Cái sát khí nó đạo đầu trên miệng của mình là nói một hồi trật lất hả? Phải không? Ở đây có cô nào mà cái sát khí nó đậu trên miệng mình không? Có không? Bạch thầy, hồi xưa có mà từ ngày về Bửu Quang tới giờ bớt đậu rồi thầy ơi. Còn chút chút không mà. Con vô trong Bửu Quang sát khí nó không có dám đậu. Mà mắc cái gì con về nhà là sát khí nó đậu lên trên miệng con liền hả? Phải không? Ni sư nói thôi con ơi, con tu mà con về con cứ rầy la chồng con của con hoài vậy con. Con đâu có muốn đâu ni sư, mà ni sư coi con vô trong đây con tu, con dặn ổng với mấy đứa nhỏ ở nhà rồi, mà không bao giờ làm theo ý con về con tu vậy đó, mà về nhà cửa bề bộn, cơm chưa nấu, hụi chưa đi lấy nữa, thì làm sao con không có chửi được, phải không? Thì như vậy mình tu mà mình cứ để cho tất cả những cái sân khí, sân khổ nó đậu lên trên miệng của mình, thì muôn đời cái miệng của mình không thể nào trên lưỡi sen hồng phóng hào quang được. Phải không? Ở chùa Bửu Quang mà trên lưỡi sen hồng không có phóng hào quang, ở chùa Bửu Quang có tụng pháp hoa mà không bao giờ bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, tụng pháp hoa mà trên cổ nước cam lồ rịnh nhuận đâu. Phải không? Cho nên quý Phật tử, chúng ta tu, chúng ta phải biết tận dụng và hóa giải lấy tất cả những cái nỗi lo ám ảnh triền miên trong tâm mình. Đừng sợ ma nữa, đừng sợ nữa. Phải không? Thứ hai nữa đó, mình phải làm sao thấy rõ ràng thực tướng của cuộc đời này đẹp chứ không phải là khổ. Vì sao vậy? Vì thực tướng của cõi Tây Phương nó đẹp rõ ràng. Phật A-di-đà, cõi đó đẹp. Phật Thích Ca, cõi mình cũng đẹp. Nhưng mà tại sao cõi kia nó đẹp, cõi của mình nó dơ? Bởi vì giống như một người bày hay và một người gọn ghẽ. Mình phải quán tưởng như vậy. Chúng sanh nơi cõi Phật A-di-đà hơi gọn ghẽ hơn mình. Mình quá bày hầy đi, phải không? Ở đây thầy không có nói Phật tử chùa Bửu Quang bày hầy đâu. Phải không? Hết trơn nguyên cái địa cầu này nó bày hầy dữ lắm luôn đó chứ không phải chơi. Xuất gia cũng bày hầy, tại gia cũng bày hầy, người có đạo cũng bày hầy, người không đạo cũng bày hầy. Phải không? Rồi đó, rồi cha mẹ cũng bày hầy, anh em cũng bày hầy, con cái cũng bày hầy, bạn bè cũng bày hầy. Cho nên nó tạo ra cái thế giới này nó bày hầy quá đi. Phải không? Đi đến đâu cũng đạp sình, đi đến đâu đó thì đâu mà nó đất đai dơ giấy, đi đến đâu thì bùi cát bụi tùm lum hết. Đâu có cái cõi Phật nào mà đi ra đường bịt mặt tùm lum tùm la như cái cõi Phật Thích Ca Mâu Ni đâu. Phải không? Đi ra đường bịch tùm lum hết, nếu không thì bầy hầy nó bay đầy mắt, đầy miệng, đầy mũi hết rồi, phải không? Các bụi đó ở đâu? Do tâm của chúng ta chiêu cảm. Tâm của mình nằm, rồi mình suy nghĩ rằng là mình tính như thế nào đây để mà mình lấy tiền của bà kia. Mình tính mình làm ăn như thế nào, mình bỏ ra cái vốn một mà mình lấy vô cho nó được hơi mười. Là các bụi của trong đầu mình là bắt đầu nó nổi lên rồi. Các bụi trong đầu của mình nó nổi lên, cho nên chiêu cảm các bụi bên ngoài nó tùm lum hết. Cái người mà sống các bụi khô khan nè, các bụi ác độc, các bụi lạnh lẽo, các bụi mà sân hận, những các bụi nó tích tụ lâu ngày trong con người của mình, để rồi một ngày nào đó tất cả những cái đó nó tạo thành ra cái quán khí của mình. Rồi nó lôi một mớ quán khí đó đi về một cái vùng ở chung với nhau trong sa mạc mênh mông. Do lạnh lùng nè, do khô khan nè, do sân hận, do nóng nảy nè. Phải không? Không có một chút nước tình người nào hết đó. Lạnh lùng khô khan lắm. Mặc kệ nó thôi. Thấy người ta đi sinh, mặc kệ nó. Thấy người ta khổ, mặc kệ nó. Như thế một ngày nào đó chúng ta cùng với một nhóm người mặc kệ nó, sống ở trong vùng sa mạc mênh mông, sống nơi đó không có nước tình người, sống nơi đó khô khan, ban đêm nó lạnh lẽo, ban ngày nó nóng bức, đá còn nứt nữa cô. Rồi sống nơi đó đó còn bị bão cát nữa, là do cái tâm của mình. Phải không? Cái tâm của mình gợi lên tất cả những cái tham trong tâm mình, mình khô khan, mình lạnh lùng mà mình còn bỏn sẻn nữa. Mình không muốn bỏ ra cho người ta một chút tình người, mà mình muốn vơ vét hết tất cả tình người về mình. Bị bão cát liền đó quý Phật tử. Cho nên cuộc đời này chúng ta đừng bao giờ nói tại sao cái vùng đó khổ, tại sao cái vùng kia nó không khổ. Không phải là không khổ đâu, mỗi một người có một bóng dáng khổ khác nhau. Cái người nào tạo nên cái quán khí về những cái loài vật ở dưới nước đó, đánh dãy nè, cắt đuôi nè, cắt kỳ nè, cắt mang nè, gạch bụng nè, móc ruột ra nè, khứa khứa nè, muối xả nè, bắt lên chảo chiên nè, rồi quán khí gom về nơi đó. Cô này quán khí, cô kia quán khí, cô nọ quán khí, tất cả mọi người đều gom lại một quán khí đó ra ngoài biển ở. Phải không? Ra ngoài biển ở đúng cái quán khí, thời điểm bắt đầu nó chín mùi rồi, hoa quán khí đã nở, quả quán khí đã mùi. Một cơn sóng ùa lên trên cái xóm, xóm chài đó nó kéo xuống một cái là đi hết, phải không? Tại sao không kéo ai hết? Tự nhiên rồi mình cái mình tập trung về bãi biển rồi súng nhau cất nhà ở đó ở, mà biết rằng biển nó hay có sóng hay động. Mà tại vì sao lên đó ở? Quán khí nó xúi dục mình đó. Tự nhiên trong tâm của mình quán khí nó xúi mình là tôi thích sống ở biển chứ tôi không thích sống ở trên thành phố. Rồi kéo nhau ra biển chờ ngày để thanh toán món nợ ân tình. Thanh toán liền thôi, phải không? Nằm ở đó để thanh toán. Còn có nhiều người vậy đó, kéo nhau đi lên trên rừng ở. Cái quán khí trên rừng đó là quán khí săn bắn này kia đó, rồi gom lên trên đó. Người nào mà ở nhà buồn buồn cái làm cái nạn thun, đi vô ở trong vườn cây của mình, thấy người ta là những chúng sinh nó vô tội vô tư lắm quý Phật tử, phải không? Sinh một phút nghe chim buồn không hót đó. Một phút thôi mình sẽ nghe con chim buồn không hót. Nghe chim buồn nhỏ từng giọt đau thương. Cuộc đời chim sao lại quá đoạn trường. Tiếng súng nổ vừa giựt mình đã chết. Thấy không? Con chim nó ngộ lắm, nó đậu ở trên đó. Cuộc đời nó đâu có ăn cắp của ai, nó cũng không có hại ai hết. Mà nó giống như rằng là nó bay giữa bầu trời, rồi nó góp nhạc với trời. Chim nó bay giữa bầu trời, rồi nó góp nhạc cho trời, để rồi nó tạo nên những âm thanh đẹp cho cuộc đời, đúng không? Con chim nó vô tội lắm. Vậy đó mà có nhiều người đó làm cây súng săn, còn không có tiền làm súng săn, mua súng săn thì làm cái nạn thun bắn. Người ta gọi là gì? Giải trí. Đi vô rừng giải trí, xách cây súng vô bắn người ta chết mà giải trí cái gì? Bắn một cái bụp, cái bụng không còn một miếng ruột gan nào hết mà đi giải trí. Phải không? Cái đó là gì? Thú đau thương, tội ác đó. Mình vui trong cái thú vui của mình mà để đau thương cho chúng sinh khác, mà mình gọi là mình giải trí. Phải không? Thì gom lại đi về trên cái núi, trên cái rừng nào đó ở. Ở xong xuôi rồi cái là bắt đầu nó gom quán khí lại với nhau, mà cái bắt đầu cái quán khí nó suối, nó nói ở trong đó vàng nhiều lắm, ở trong cát đó, rồi súng nhau đào hầm đải cát tìm vàng. 70-80 người đào cái hầm thiệt là bự, đào cái hầm ếch cho thiệt là sâu, xúc cát truyền lên xuống suối đải kiếm mạt vàng, kiếm xong rồi sập hầm chết hết. Đúng không? Tự nhiên rồi cái hoa quán khí nó nở, quả quán khí chín mùi nằm ở trong hầm đó, chết trong đó. Còn thôi nó lôi ra biển chết, chết mà còn sợ nực, xuống biển cho nó mát. Phải không? Chết mà còn sợ ma, chui vô trong kẹt, xuống dưới cái hầm nó chết cho nó đỡ sợ ma. Phải không? Cho nên tất cả chúng ta tạo nên cho mình những cái khổ của cuộc đời là do chính chúng ta tạo nên cái khổ của mình. Quý Phật tử nhớ, cuộc đời này là quốc độ của Phật. Tất cả chúng ta mang hạt giống của Phật. Quý Phật tử có hào quang của Phật. Mình đang bước trên cái lãnh địa của Phật. Mà tại sao mỗi bước chân đi của mình nó lại vây ra, nó văng ra tất cả những quán khí của tham sân si. Tự động mình tạo ra mây mù của tham sân si. Mỗi một con người của chúng ta, mỗi một ngày tạc vào trong cái đất đai, cái đại địa của Phật Thích Ca này, không biết bao nhiêu là độc tố. Mình mắng, mình chửi một người là mình phun ra độc tố. Mình trù, mình ẻo, mình nguyền rủa một người là trong đầu mình phun ra độc tố. Độc tố nó có ba chỗ: ác hạnh độc tố, ác khẩu độc tố và ác ý độc tố. Ở trong đây có đôi khi chúng ta không có ác hạnh, tức là mình giận người ta, mình không đánh người ta là không có ác hạnh. Nhưng mà giận người ta, có thể chửi người ta, đó là ác khẩu. Thậm chí người con Phật không có đánh người ta, không có chửi người ta, nhưng mà ác ý vẫn còn. Ác ý là một cái nguồn chất độc không bao giờ cạn đó quý Phật tử. Bàn tay của mình đánh người ta, sau này mình nhớ mãi. Lỡ bàn tay đánh vào mặt một người bạn của mình, bây giờ hối hận quá, bàn tay này sẽ thề muôn đời, nguyện muôn đời, bàn tay này sẽ có con mắt ở trong đây. Cho nên bàn tay chúng ta sẽ không bao giờ làm ác hạnh nữa. Còn cái miệng của mình dùng những lời ác khẩu, mình làm cho một chúng sinh nào rơi lệ, buồn thương, có thể tự giận chết nữa, thì mình nguyện cái ác khẩu của mình này sẽ trở thành cái miệng hoa sen. Để rồi từ cái miệng của mình mang đến những cái niềm vui nụ cười cho mọi người. Nhưng mà còn cái ác ý này mình không bao giờ phát hiện được nó, và nó là nguồn độc dược không bao giờ cạn trong tâm của mình. Thế giới này còn chiến tranh là do ác ý. Thế giới này không xích lại gần nhau cũng là do ác ý. Thế giới này còn khổ là do ác ý. Bản thân chúng ta còn khóc là do ác ý. Người này còn ghét người kia là do ác ý. Con còn bất hiếu với cha mẹ là do ác ý hết. Cái ác ý trong đầu của mình, ác ý của một đứa con, có nghĩa là bà và ông đẻ ra tôi thì phải có nhiệm vụ nuôi tôi. Đó là ác ý của đứa con, phải không? Thật sự ra nó không dùng ác hạnh bàn tay bàn chân của nó, nó không dùng cái miệng của nó, mà nó dùng cái ác ý bất hiếu của nó thôi. Tôi không có nói nhiều, cha mẹ rầy cứ nín thinh thôi, gục mặt xuống, chầm dầm xuống bằng một khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn, và nói trong tâm của mình bằng những ác ý vô cùng độc địa: ông bà đẻ ra tôi thì ông bà có nhiệm vụ nuôi tôi, phải không? Bây giờ tôi đòi cái gì phải lo cái đó, không lo cho tôi phá nhà. Đó là ác ý của những đứa con bất hiếu. Nhưng mà cái ác ý đó nó tạo thành cái quán khí xung quanh đứa con đó mà nó không bao giờ hay biết. Cái ác ý đó nó làm cho đứa con không nên người trong cuộc sống tương lai. Lập gia đình rồi thì gia đình đó nó cũng không được hoàn hảo, đi làm ăn rồi thất bại, năm chìm bảy nổi luôn. Cuối cùng rồi không bao giờ gặp tất cả những điều tốt đẹp, phải không? Cho nên cái ác ý nó sẽ làm cho con người ta không bao giờ gặt hái được những cái quả lành đâu quý Phật tử. Cho nên ác ý là nguồn độc dược. Mình đi đến đâu, mình phun độc dược đến đó. Mà thầy xin thưa với quý Phật tử, nếu cái nguồn độc dược ác ý còn trong tâm của mình, trước khi mình phun độc giết người ta, mình đã giết chết mình rồi đó quý Phật tử. Mình đã bị nhiễm độc rồi. Cho nên muốn cho cuộc đời này đừng khổ nữa, quý Phật tử ơi, lấy chất độc ra đi, phải không? Muốn cho cuộc đời này không còn khổ nữa, và muốn trả lời câu hỏi cuộc đời còn có khổ hay không, quý Phật tử tháo cái bình mà bình xịt thuốc độc trong tâm của mình đi ra đi. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy cuộc đời đẹp. Cuộc đời này là Phật liền. Quý Phật tử nhớ một điều nữa, cuộc đời mà chúng ta đang sống, nó không bao giờ mang tặng cho chúng ta những cái gì mà nó gọi là như ý muốn cả. Không có ban tặng đâu. Bởi vì cuộc đời này là không bất cấu bất tịnh mà. Cuộc đời này là không có sạch, không có dơ. Cuộc đời này là không có vui, không có buồn. Cho nên cuộc đời này không tự nó ban tặng cho chúng ta những điều như ý đâu. Mà muốn được những điều như ý, quý Phật tử phải làm sao? Đừng bao giờ gieo hạt giống bất như ý đối với mọi người. Mình mà làm khổ người ta, tức là mình mang đến cho mình cái khổ. Mình mà ghét người ta, tức là mình đem cái ghét của người khác đến với mình. Cho nên cuộc đời này khổ là do chúng ta hết, phải không? Một người đó khi bị một cái cô kia, cái cô này nói nặng, chửi cô này nhiều quá, mà cô này chỉ cần hồn xuống mà ôm những cái rác rưởi từ cái ngôn ngữ của cô này phun ra, ngôn ngữ bất nghịch ý, ngôn ngữ mà nó không thanh tịnh, ngôn ngữ mà nó không có chất liệu hiền lành, tất cả những ngôn ngữ đó đều là rác rưởi của cuộc đời quý Phật tử à. Mà chúng ta là con của Phật, mà mình đành đạn mặc áo tràng la, mình khồm xuống, mình gom mấy cái rác rưởi mà người ta vừa phun xuống, mình gom, mình đem về hoài. Cho nên tự động mình gom rác về nhà mình là mình đã khổ rồi. Khồm xuống, lụm rác đã khổ rồi, ôm rác trong người tiếp tục khổ. rồi bắt đầu ôm rác mà ngủ trong cuộc sống của mình lại càng khổ hơn nữa. Cho nên chúng ta muốn thoát khỏi cái khổ và cuộc đời này sẽ mãi mãi không bao giờ còn có chữ khổ nữa. Nói riêng Phật tử đạo tràng chùa Bửu Quang đừng bao giờ khồm mình xuống để lụm rác rưởi nữa. Chúng ta dễ là khồm xuống lắm, phải không? Nhiều người khồm xuống dữ lắm chứ không phải chơi đâu. Mình quy y rồi mà ai đó mà làm mình một cái điều gì mà mình mất lòng đó, ác hạnh, ác khẩu không có mà ác ý vẫn khởi lên như thường thôi, phải không? Ác ý nó khởi lên hoài thôi, đang nằm ngủ vậy đó, ngồi niệm Phật chứ không phải là nằm ngủ. Nằm ngủ thì còn dễ tha thứ chứ ngồi niệm Phật 12 giờ rồi, tu ở chùa Bửu Quang về cái chớn nó còn, phải không? Cho nên tối 12 giờ lên trên gác ngồi niệm Phật. Tự nhiên thằng nhỏ trong xóm nó chạy ngang nhà mình, nó nẹt bô chiếc xe làm hù lên một cái giật mình. Thì bắt đầu cái ác ý bực bội nó nổi lên. Nhưng mà nhờ lúc đó cái Phật chất nó còn, cho nên tiếp tục ngồi niệm Phật nữa. Nó quay trở ra, nó hù thêm một cái nữa, giật mình lần hai. Ác ý mới vừa lắng lắng xuống, thằng này thiệt tình. Rồi tiếp tục niệm Phật. Mình là con của Phật mà giữ tâm thanh tịnh mà. Nếu mà thằng đó nó khôn hồn, nó đừng có nẹt lần ba. Nó nẹt hai lần thôi, nó đi thì nó đỡ lắm đó. Nhưng mà xui cho nó quay lại lần ba, nó nẹt một cái nữa, dịch giật cái thằng nào không biết nữa. Chạy xe kiểu này, bữa nào mày đâm đầu vô con lươn cho mày chết đi. Mới niệm Phật đó mà mình lại ác ý trong tâm của mình rồi. Vậy thì làm sao mà chúng ta hết khổ đây? Chúng ta cứ để cho tất cả những chất độc của khổ nó lây quay, nó lẩn quẩn ở trong tâm của mình hoài, muôn đời chúng ta không bao giờ hết khổ, phải không? Vậy thì quý Phật tử chùa Bửu Quang, hôm nay cái đề tài cuộc đời có khổ hay không, nó là một câu hỏi cho từng quý Phật tử chúng ta. Sau khi mà chúng ta nghe Pháp xong rồi, trở về nhà, không phải chỉ đêm nay, mà chúng ta hãy nghiền ngẫm cuộc đời có khổ hay không, nghiền ngẫm đi, rồi mỗi một người sẽ giải quyết cái khổ của mình liền thôi. Rồi mỗi một người chúng ta sẽ có một cái chất liệu an lạc trong tâm của mình. Chất liệu đó sẽ là quà để cúng dường cho Phật A-di-đà ở cõi Tây Phương đó quý Phật tử. Về cõi Tây Phương, Đức Phật A-di-đà không kiểm tra cái vỏ tâm linh của mình có bao nhiêu câu niệm Phật đâu. Không có kiểm tra, phải không? Có nghĩa là Đức Phật A-di-đà nói rằng là con đem chén chè lên cho Như Lai đủ rồi. Chứ Đức Phật A-di-đà không có kiểm tra đậu xanh, đường, dừa, bột bán, bột khoa gì đâu. Không có kiểm tra cái đó. Phật Thích Ca nói rằng là các con hãy cúng cho Phật A-di-đà một chén chè. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới giao cho mình đậu xanh nè, phổ tai nè, bột khoai nè, bột bán nè, đường nè, dừa nè, tất cả mọi thứ cho mình. Phải không? Cuối cùng rồi đó, khi mà mình trút hơi thở, còn lại để rồi thân của mình gửi tại cõi Ta Bà, linh hồn của mình trình diện với Phật A-di-đà bằng một chén chè thanh tịnh. Chén chè đó mới là chén chè vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Còn ở đây mình lựa qua một đống hột đậu xanh, mình lựa từ hột, từ hột, từ hột, mình nói A-di-đà vô lượng thọ, rồi mình lựa phổ tai, mình lựa một đống, vậy là A-di-đà vô lượng quang. Rồi mình lấy đường, mình lựa A-di-đà vô lượng công đức. Mình ngồi mình lựa hoài Phật A-di-đà đâu có chén chè ăn đâu, phải không? Cuối cùng rồi trình diện cho Phật A Di Đà. Phật A Di Đà lắc đầu. Phật Thích Ca giao nó 1 kg đậu xanh, giao cho nó 1 kg dừa nạo sẵn, giao cho nó phổ tai, đường, đậu, bột ngọt, bột bán tùm lum hết. Bây giờ nó đem lên nguyên một đống y như cũ à, phải không? Cho nên niệm Phật không phải là chúng ta trình diện với Phật A Di Đà đâu. Trình diện như vậy là điếm tên của Phật, chứ không phải là niệm Phật. Niệm là nhớ Phật, là chúng ta phải làm sao vô lượng giác. Phật là gì? Vô lượng giác. Mà muốn có vô lượng giác là tinh tấn ba la mật. Phật là vô lượng từ, là nhẫn nhục ba la mật. Phật là vô lượng thọ, thiền định ba la mật. Phật là vô lượng quang, bát nhã ba la mật. Phật là vô lượng tịnh, trì giới ba la mật. Phật là vô lượng xả, bố thí ba la mật. Phật là vô lượng niệm, quy y ba la mật. Biết không? Có như vậy thì quý Phật tử chúng ta mới có thể đủ cái hành trang trình cho Phật A-di-đà. Hành trang của nó là hành trang không còn khổ nữa, phải không? Và Đức Phật A-di-đà mới nhìn thấy trên khuôn mặt của mình có một nụ cười hoàn hảo, nhìn thấy khuôn mặt của mình một nụ cười vĩnh cửu, và quý Phật tử mới thấy rằng đây mới thật sự là truyền nhân của A-dật-đa Bồ-Tát. Phải không? Đức Phật Thích Ca nói rằng là A-dật-đa là Phật tương lai, không phải là ông Phật tương lai là cái ông Phật bụng bự quải cái bao đó đâu, không phải. A-dật-đa là chúng ta. Bởi vì sao Phật A-dật-đa phải cười hoài? Bởi vì Đức Thích Ca Mâu Ni thấy cuộc đời tất cả chúng ta nè là những vị Phật tương lai, mà chúng ta chỉ sống trong nước mắt và tiếng khóc mà thôi. Cho nên bây giờ Đức Phật mới nói rằng sau này có một vị Phật tương lai sẽ ra đời, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, là một vị Phật cười thôi. Phải không? Mà chúng ta nên cười đi, để rồi chúng ta mới tạo cho mình một ông Phật ở tương lai. Ông Phật không còn nước mắt, ông Phật không còn tiếng khóc nữa. Ông Phật mỉm cười, cười hoài thôi. Phải không? Bây giờ về nhà hãy tạo cho chúng ta một nụ cười vô tư, một nụ cười hoan hỷ. Ví dụ như bây giờ mình lấy cái áo tràng cho cô đó mượn, cô đó trả cái áo tràng lại cho mình, cổ quên giặt. Trong bụng mình cười hay là buồn? Vui hay buồn? Tất cả chúng ta thế thường là đều buồn cả. Nhưng bây giờ tập vui đi. Phải không? Khi trả cái áo tràng lại cho mình, cổ không giặt, cái áo còn ẩm ẩm mùi mồ hôi nữa, thì quý Phật tử phải tập, tập nở một nụ cười A-dật-đa Bồ Tát. Mình mặc vào mình nói rằng là toàn thể cái mà trái đất chúng ta đang ở, nó đã có cái mùi mồ hôi này rồi. Mùi mồ hôi này không phải ở một người mà bản thân mình cũng có. Đó là mùi của nghiệp, mùi của khổ đau. Mà nếu mà chúng ta còn khổ đau, chúng ta còn buồn, còn giận, là chúng ta vẫn còn sống trong cái mùi mồ hôi này. Thôi thì bây giờ mình là con của Phật, nhận trong tim mình giọt máu của Phật rồi, hãy vượt ra ngoài mùi mồ hôi này, và biến mùi mồ hôi của cô Phật tử vừa mặc áo tràng của mình mà đi hộ niệm đó trở thành mùi công đức. Phải không? Cô ấy mặc, mà cô ấy có mồ hôi nhiều, tức là cô ấy đã niệm Phật nhiều lắm rồi, cho nên nó mới ra mồ hôi. Hãy biến mồ hôi thành mùi công đức, để chi vậy? Cho chúng ta tập có một nụ cười của Di Lặc. Đừng buồn nữa, ba cái thối thường đó, nó sẽ giam cầm chúng ta hoài, nó sẽ tiêm vào trong đầu của mình những cái độc tố của khổ. Để rồi khi mình qua bên kia của thế giới vô hình, cái khổ của nó làm cho mình đeo đẳng. Cái khổ mà mình không chấp nhận mình chết, cái khổ mà cứ nghĩ mình còn sống, mình đã mất cái thân rồi, mà mình cứ nghĩ mình còn sống, cho nên nó ngứa mà gãi hoài không được. Cho nên nó lạnh mà mặc hoài không ấm, cho nên nó nực mà quạt hoài không mát. Cho nên đó chính là cái khổ ở bên kia thế giới, cái khổ bên kia của cửa tử đó quý Phật tử. Cho nên bây giờ mình phải tập nở những nụ cười Di Đạt, mặc dù nghịch cảnh nó đang tràn về, sự thật phũ phàng nó đang dây bủa lấy mình. Quý Phật tử luôn nở những nụ cười của A-dật-đa Bồ-Tát, thì cuộc đời này sẽ không bao giờ khổ. Bản thân của chúng ta sẽ không bao giờ khổ. Cõi Phật Thích Ca cũng không còn khổ nữa. Và mình là những người Phật tử đang sống trong đạo tràng an lạc, đạo tràng hóa giải những niềm đau và nỗi khổ. Đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta sẽ là đạo tràng của nụ cười. Đạo tràng của Bửu Quang sẽ là đạo tràng của thanh tịnh, là đạo tràng của A-dật-đa Bồ-Tát. Một đậu tràng mà mang lại cho tất cả, không phải riêng mình, mà tất cả mọi người xung quanh mình, cỏ cây hoa lá, đá núi sông ngồi ao rạch, tất cả chúng hữu tình, chúng vô tình đều nở một nụ cười an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.